ผมคูทุกข้ามันครับทำงานยังไงให้มีบาทั้งเช้ายังไง
สกายสดชื่น
ถึงเช้า
สูง
ในตลาดถึงเช้า
แต่ถึงจนแล้วยังจนหกทิศอะไรคุณนี่ย้ายทิศ
นี่ก็สดชื่น
ร้อยสีดาวนี่ควร
วันนั้นได้น
า
ฟัง
ทิศแนวหอม
ฟังดับฟังยูทำ
là tên cái đoạn này lưu thông này là phần để có ba phần là khuyến tính lưu thông và khuyến nguyện lưu thông và khuyến hạnh, tất nhiên là này đi sâu về tính nguyện hạnh đó.
Một pháp môn tính nguyện kỳ danh này hoàn toàn thu được tất cả và vượt lên trên tất cả pháp môn. Về bề dọc thì giống hết thảy pháp môn, về bề ngang thì khác hẳn với các pháp môn. Câu này rất là minh bạch.
Trong các kinh luận
cũng có nghĩa về bề ngang, và tùy người đoạn trừ được mê hoặc nhiều hay ít, tức là một cõi đồng cư mà thấy được ba cõi trên. Như thế bề ngang có nghĩa là chứng được quả vị, bề dọc có nghĩa là đoạn trừ mê hoặc.
Bây giờ cái chỗ này chỗ nói là cái pháp môn mà tín nguyện kỳ danh hoàn toàn thu được tất cả và vượt lên trên tất cả các pháp môn. Để thấy ở cái chỗ này mà tổ nói sâu á, mình hiểu đạo sâu, mình tu theo á thì mới thấy lợi ích nhiều. Tại sao mà mình này là nó thu được tất cả rồi là nó vượt lên tất cả pháp môn, nên là thu được tất cả, nhưng là nó nằm tất cả như bên thiền hay bên mật tông này kia, thì muốn kết quả được á là người có tâm thanh tịnh hay là mới thượng căn thượng trí tu á thì kết quả. Còn bây giờ mình thu được tất cả là bậc thượng tu theo bậc thượng, bậc trung tu theo bậc trung, bậc hạ tu theo bậc hạ, và dung nhất pháp là cũng được. Nếu khéo tu đúng cách thì cũng được giảng sanh, và về có Phật thì để đến gõ Phật cả. Hay là nó lợi ích và hay hơn tất cả các môn khác.
Rồi làm sao và quan trọng là
vượt lên trên tất cả. Nha ha. Thật ra Phật tử thấy mình nhắc lại câu mà tổ chức kinh đó. Mà nếu trường hợp mà mình hiểu được phần nào lý thiền, nhận trực nhận lý thiền đó, thì có thiền tông mà có tịnh độ như thêm sừng cái mảnh hổ. Hiện tại thì làm thiền người vị đây là Phật tổ. Cái câu tổ dinh mình nói đó là vượt không tất cả đó, ha. Và như mảnh hổ thêm sừng, phải không? Rồi nó vượt hơn tất cả nữa là nó viên đốn đó. Chẳng hạn như bây giờ tự thấy thường 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 nói để mình có cái niềm tin đại thừa khởi tín luận tổ mã minh đó, người nói rằng nếu mà mình được tu mà được bực bất số chuyển ở tại của ta bà này á, ha, là mình tái sanh lên tái sanh lại hoài, mà mỗi kỳ tái sanh là tu tiến chứ không nói lùi á, ha. Mỗi kỳ tái sanh là tu tiến thêm mãi thì phải một vạn kiếp mới trụ vực bất cứ chuyện, lâu xa lắm, ha. Còn bây giờ mình có tu tịnh độ á thì ngay đây kiếp này mình có thể giải quyết sanh tử luân hồi rồi, ha. Đó. Là khi mà giải quyết sinh tử luân hồi về có Phật là trụ bậc A Bề Bậc Trí, từ liên hoa quá sanh, ở trong liên hoa cũng nằm trong cái A Bề Bậc Trí rồi, ha. Đó là không có phát triển nữa, giờ tu đến đạo quả luôn. Cho nên nó vượt hơn ở chỗ này. Mình tự thấy là tổ nói là nay niệm Phật, ha, là nay tầm Phật và nay thấy Phật, còn nay nguyện sanh là nay vãng sanh, là nay độ sanh. Thì bây giờ cái chữ nay này á, mình tự thấy nó duyên đốn đặc biệt lắm, là cái nay là có thể cái đời nay, đời này niệm Phật mà tính hạnh nguyện đầy đủ á, thì Phật tử sẽ tới giờ lâm chung là về có Phật, là kiếp nay nguyện sanh, thì kiếp nay vãng sanh. Thì ý này nói là cái pháp môn tịnh độ giải quyết sanh tử luân hồi một kiếp thôi, kiếp này chứ không đợi đợi kiếp nào nữa chứ, không nói vụ tái sanh đi tái sanh lợi chứ. Mà khi mà giờ có Phật là từ liên qua quá sanh này trụ vật thế chuyển này. Đó, đó. Rồi cái chữ nay này nó thêm một phần nữa là nay niệm Phật, là ngay nay niệm này là vãng sanh rồi. Nay phát nguyện là nay vãng sanh, nay phát nguyện là nay vãng sanh, là ngay cái niệm này, ngay cái niệm phát nguyện này là đài vàng sen báo tên tuổi của mình đó. Ở cả ở Liên Hoa đã ghi tên rồi. Cái chỗ này là đặc biệt chỗ đó. Bởi vì sao? Vì cái tâm mình trâu biến khắp mười phương, và cái tâm mình đã hướng, chứ muốn nói Phật tử nó thành lòng hướng tâm, chứ mà không thành lòng thì không hướng tâm thì chưa tới được. Chứ nó là thành lòng hướng tâm, thành lòng phát nguyện, thì nay phát nguyện là nay vãng sanh. Nên là cái tâm mình ứng có Tây Phương Cực Lạc rồi. Vì Tây Phương Cực Lạc không ngoài tâm mình, nếu mình hướng tâm mình trọn vẹn rồi thì cảm là ứng rồi, thì tên tuổi mình đã ứng trên đó rồi, thì vãng sanh là ý đó đó. Vì thường thường sẽ nhắc Phật tử đó là tâm mình châu biến khắp mười phương. Châu biến khắp mười phương thì hiện tại bây giờ đó là cũng ở Tây Phương Cực Lạc rồi, và ở khắp trong mười phương có Phật. Nhưng mà bởi vì mình hướng cái tâm mạnh về Tây Phương Cực Lạc thì nó phải ứng đó. Bị mình hướng về Tây Phương Lạc là phải ứng cái đó, tên tuổi đó nó rõ ràng hơn. Đó thì ra bây giờ là ngay nơi nay phát nguyện là nay niệm phát nguyện này, khởi niệm lên là đã tên tuổi mình ứng cái Tây Phương Cực Lạc rồi. Đó, mình hiểu rõ cái vấn đề nay không? Đức Phật nói chuyện nay phát nguyện là nay vãng sanh này. Thì rồi người ta nói vượt hơn tất cả pháp môn là vậy đó. Cái pháp môn tu cũng lần lần thôi. Chẳng hạn như bây giờ chứ nói nãy đó, là bây giờ mình tu tiến trên cõi này, tinh thần đại thừa, khởi tinh luận là pháp môn đại thừa đấy, còn phải qua một vạn kiếp mới trụ bậc bất thế chuyển. Còn mình ngay kiếp này mình về có Phật được, là trụ bất thế chuyển liền. Cho nên tổ mới nói là vượt hơn trên tất cả pháp môn. Ý là mình tự hiểu rõ chứ đó. Về bề dọc thì giống như hết các pháp môn khác, về bề ngang thì khác hẳn pháp môn. Cái gì về bề dọc đó, tất nhiên là tất cả pháp môn nào cũng đến sự tịnh tâm hết trơn. Tất cả pháp môn nào cũng đưa mình đến sự minh tâm hết trơn. Đó, đó. Thì cái bề dọc là tất cả kinh, tất cả một cái kinh khác đó, thì nó đưa mình đến cái phải trừ hết kiến hoặc tư hoặc cái gì đó mới đến lần lần đến tâm thanh tịnh đó. Kêu là hết vọng của quận trên. Còn mình ở đây á là đi tắt ngang từ cõi đồng cư ở cõi Ta Bà và đi tắt ngang cõi đồng cư Tây Phương Cực Lạc. Đó. Thì mấy vị cổ đức thường thường cái bài trước sư cũng giảng đó, tổ triệt ngộ cũng nói đó, là mình đi tắt ngang cõi đồng cư này, đi thẳng ngang qua cõi đồng cư Tây Phương Tịnh Độ, thì cũng như là con mọt nó đục ngay ngang ống tre và nó ra khỏi ống tre. Ta kêu là tung siêu, hoành siêu tam giới. Còn tất cả môn khác là tung siêu tam giới, là con mọt nó đóng, nó phải đục từ cái mắt tre ở dưới gốc, mỗi lần 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 nó đục lên về nhà không biết bao nhiêu mắt tre, tới cái đọt rồi mới ra, đó, mới ra khỏi tam giới. Còn mình đây là cái pháp này Đức Phật chỉ cho mình là hoành siêu tam giới, là con mọt chỉ cái phương cách là đục ngang chứ không có đục thẳng đứng. Đó, đó. Thì tất nhiên là nói về bề ngang thì khác hẳn các pháp môn. Đây bật để ý chỗ này. Mà khi mình về cõi đồng cư mà Tây Phương Tịnh Độ rồi mình tu tập đó, thì tất nhiên là đủ khả năng là đi hết các loại tịnh độ khác. Cái tâm mình đó, nếu tâm mình thanh tịnh rồi mà ở nơi đó được kiếp sanh bố xứ rồi thì nó suốt lý ba cái tịnh độ kia, tất nhiên là cõi thường tịch quan, là thật báo trang nghiêm, và phương tiện ngũ như, là tất nhiên là đi vượt qua ba cõi trên luôn cũng được. Khi kinh này đã là kinh không ai hỏi mà Phật tử nói ra, thì chẳng ai có thể lưu thông truyền bá được, chỉ có Phật cùng với Phật mới có tài năng thấu hết được thực tướng của mọi pháp. Vậy kinh này chỉ có cảnh giới Phật và chỉ có chư Phật mới có thể cùng nhau mà lưu thông cho nhau được mà thôi. Kêu cái kinh mà Phật thuyết là kinh này đã kêu vô vấn tự thuyết, không có ai hỏi mà Đức Phật tự thấy cái tâm nguyện chúng sinh, thấy cái lòng từ bi của Ngài khởi lên đó, chỉ có cái kinh này được lợi ích cho chúng sinh, nhất là đời mạt pháp của mình. Chứ còn đa số chúng sinh mà chướng sâu huệ cạn, nghiệp nó dày, phước mỏng, thì bây giờ chỉ có nhờ kinh này, chỉ có nhờ 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà để dìu dẫn mình về có Phật để giải thoát mà thôi. Có Phật tử hỏi sư, hỏi thưa sư, bây giờ cô nói là Mục Kiền Liên là vị thần thông bậc nhất, mà khi mà nghe Đức Phật giảng kinh Phật Thuyết Kinh A Di Đà, thấy cõi Phật cao quý tốt đẹp quá, Ngài mới diệu dụng thần thông đi đến cõi Tây Phương để giếng cõi Tây Phương, nhưng mà nó lạc vào cõi núi Tu Di, vào cái Phật Tu Di Tướng, cõi Phật Tu Di Tướng. Thì hỏi là thần thông bậc nhất mà sao còn đi lạc. Chứ nó nói rõ ràng bị gì á, Đức Mục Kiền Liên là vị A-La-Hán, mà theo Đức Phật nói thì một vị A-La-Hán là tự tại nhập xuất, tự do ở trong một cõi Phật độ mà thôi, là tam thiên đại thiên thế giới, mà tự do tự tại trong một tỷ thế giới mà thôi, đó là một cõi Phật độ. Còn này mình mới qua 10 vạn ức của Phật độ thì cái sức, cái lực của thần thông của Mục Kiền Liên chưa đủ sức, thấy không? À. Còn mình á, người phàm phu, cách quả án cũng khá xa, làm sao mình về có Phật được? Đó, cái chỗ này là cái chỗ bí quyết, là nhờ 48 nguyện Đức Phật ngày nào, nhờ đại nguyện của Đức Phật ngày nào, hả? Đó. Cho nên có cái câu Phật tử từng nghe là tới giờ mà lâm chung đó, mình cổ đức nói là mình không có giảng sanh đâu hết, nhưng mà vãng sanh. Không đi đâu hết nhưng vẫn đi. Tuy đi mà không đi. Tuy vãng sanh mà không giảng sanh, không giảng sanh mà giảng sanh ạ. Cái lý sự nó viên dung như vậy, phải không? Thì có cái câu như thế này là pháp thân Đức Phật A Di Đà không đi đâu cả. Vì Ngài trùm chứa vũ trụ, hiện bây giờ pháp thân Ngài cũng trùm chứa mình đây, mình đi đâu? Nhưng quá thân Đức Phật nè đến tiếp dẫn mình về thế phương cực lạc, phải không? Pháp thân của mình cũng không đi đâu cả. Cái lý là phải tự hiểu rõ không? Cái pháp thân mình nó trùm chứa chỗ nào nếu đi? Pháp thân mình không đi đâu cả, nhưng mà tới giờ lâm chung thần thức mình gá tay sen báo về thế phương cực lạc, được đó không? Đó là về được là giờ quá thân Phật cái nào đưa tòa sen báo nhiều mình về tới phương cực lạc. Cái sự là có rõ vậy đó, nhưng mà cái lý là nó không đi là phải hiểu lý sự viên dung như vậy, không? Pháp thân Phật nào đâu đi đâu, và pháp thân của mình đâu đi đâu. Vì đó cho nên mới có cái câu là tuy vãng sanh mà không vãng sanh, không? Đó là lý sự, cái câu lý sự viên dung đấy. Rồi tự thấy là kinh này đã là kinh không ai hỏi mà Phật tử nói ra thì chẳng có ai thấy lưu thông truyền bá được, chưa đủ sức. Vì nó rất là đặc biệt, chỉ có Phật mới, Phật mới có tài năng thấu hết được thực tướng của mọi pháp. Chỉ có Phật cái Phật nó thấu suốt Phật tướng, còn Đại Bồ Tát nữa, còn một màn vô minh cũng chưa thấu suốt được hết nữa. Cho nên trong kinh này sao để Phật nói là kinh này là luật kinh là năng tính chi pháp đó, phải không? Tự đó là năng tính chi pháp, là cái pháp là cái gì mà khó tin, không khéo mình không đủ đức tin được. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy chính A-la-hán dùng thần thông, thần thông nhất là dùng thần thông mà về có Phật còn chưa được, còn bây giờ mình người phàm sao mà mình về được? Đó, bây giờ chỗ đó là nếu không có nhờ Phật lực, không có tin trọn vẹn cái đại từ đại bi và cái Phật lực tiếp viên cho mình thì mình không tin được, đó không? Nè. Rồi bây giờ từ đây về có Phật đường xa dữ dội, mà làm sao mình nhất cứu Di Đà vô việt niệm mà bất lai đàn chỉ đáo Tây Phương? Phật tử đàn chỉ là khẽ khải móng tay chắc rồi tới Tây Phương, Phật tử đủ niềm tin không? Đó, mà nếu không học được cái lý, không được học về chân tâm mình thì không thể tin được, vì cái pháp môn bất khả tư nghị, phải không? là vì trên tâm mình có sẵn rồi, chỉ có thể có quyền mà Đức Phật cái nào chích duyên mình ẩn đây là hiện bên kia, chứ không dụ đi hay không đi, được rồi không? Đó. Bây giờ chưa thấy đơn cử thí dụ mà hiện thực bây giờ phải nhờ khoa học á, ha, khoa học á đã chứng minh cho mình được phần nào có thể mình nhìn tin được. Bây giờ Phật tử nào có từng mà nghe điện thoại không? Ở bên Mỹ ta cất lên nói là cô ba, cô hai hay chị hai gì bên đây mình nghe liền. Nó hôm qua cái vệ tinh rồi đánh điện qua tới mình nghe là nó cũng là hơi vòng vòng về điện tính chút, nhưng mà chừng trong một giây, hai giây là mình nghe được. Mình tưởng tượng được không? Nếu trường hợp đi phi cơ á, là Phật tử đi phản lực cơ là rất lẹ, mà Phật tử đi từ đây qua Mỹ rồi ít nhất cũng phải là một ngày được. Bay cũng 12 tiếng đồng hồ. Còn mình làm sao mà tích tắc nói chuyện, mình tích tắc là tới liền. Bởi vì đặc biệt cái chỗ là bất khả tư nghị, không có thời gian không gian. Mình tự rõ không? Tâm mình đi cái chỗ, cái dòng tư tưởng, cái dòng cái năng lực của vũ trụ đi, nó không có thời gian không gian. Rồi bây giờ Phật tử có tưởng tượng nổi không? Cần bất khả tư nghị mà mình không thể suy nghĩ trí thường mình, mà suy nghĩ nổi cái thường trước mắt bên tai mình nè. Phật tử có nghĩ mà ở bên Mỹ hay bên Âu Châu, Nam Anh không? Bên kia nó đá cái tung cái bắt đầu vô lưới, bên này la ông chùm không chút xíu tích tắc. Đó không, mình không thể tưởng tượng được. Mình nghĩ phải không? Bên kia nó là không những mà nó đá cái banh cái tung cái nó vô lưới, Việt Nam mình vỗ tay, bên Mỹ Pháp vỗ tay, bên Pháp vỗ tay, tất cả mọi gần như cặp thế giới vỗ tay một lượt một. Cũng thấy một lượt một. Thì cái chuyện nó đá cái tung mà bên này mà tích tắc nữa là mình nghe rồi không? Bây giờ thần thông tự tại của Phật ấy nè, duyên tiếp duyên mình vào cái khả ngón tay mình tới Tây Phương rồi mình không đủ sức tin thôi. Bây không có cái chân tâm là không có thời gian không gian, mà nội cái thí dụ cái khoa học hiện tại đây trước mắt bên tai mình, Phật tử còn không thể nghĩ nghĩ cái chức phàm tình mình còn nghĩ nghĩ được, phải không? Đó, cái mà âm thanh á thì mình còn hơi khó tin chút đi, coi là hơi dễ tin một phần đi, nhưng mà cái hình bóng á là một cái là hơi khó tin mà vẫn có, phải không? Hình bóng bên Tây Phương á, nó làm sao thì bên đây mình có thể mình bắt đúng đài đúng điện rồi bắt đầu là mình cần thấy hình bóng đó không là mình, mà gần như nó khởi lên một lượt à, phải không? Thì cái chuyện mà mình đúng kêu rằng có thể là bắt đúng đài đúng điện rồi á, thì hay có thể nói là 500 mình làm sao tạo ra một cái khối sắt và để cái khối 500 Đức Phật này nào thu hút mình, thì tới giờ nói chung là đúng đài đúng cách rồi thì phút ngay từ đây giờ tôi muốn là tích tắc là tới rồi. Vì chân tâm mình nói là không có thời gian và không gian, đừng có suy nghĩ cái thời gian không gian đó, đó ha, đó. Cái sức đặc biệt như vậy. Bởi vì nếu mình không học đạo thì rõ ràng không nhờ chư Phật để giảng giải cách cho mình thì khó tin được. Ha. Cho nên là Đức Phật nhắc chừng mình đó là cái pháp môn là năng tính chi pháp, không khéo là mình không đủ sức tin nổi. Mà đủ sức tin nổi là bản thân, đủ sức tin nổi là bản thân về đó tu học lòng Phật à, đừng có gì lại cả. Bởi vì cái sự trở về cái thực tướng của mình á, cái chân tâm bốn tánh của mình á, thấy không? Chỉ ảnh này hiện kia là không nhập khả ngón tay mà tới Tây Phương rồi, thì có thể là chỉ có Phật với Phật mới có tài năng thấu hiểu được cái thực tướng của mọi pháp nó vậy đó. Vậy thì kinh này chỉ có cảnh giới Phật và chư Phật mới cùng nhau lưu thông với nhau được. Thì bây giờ đến lưu thông cho nhau là Đức Phật Ca Mâu Ni giới thiệu cõi Tây Phương Cực Lạc và các pháp tu tính hành nguyện của mình, thì chư Phật khắp trong sáu phương. Nên, có kinh thì nói vừa phương, mà kinh này nó tóm lại là nó trong Phật trong sáu phương đưa tướng rộng dài bằng tam thiên đại thiên thế giới, và nói lời chứng thực mà cái câu mà nó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói lại như thực đúng như pháp đó, mình nên tin đó. Thì trong cái đoạn kinh tới này á, thì một phần thứ nhất là phổ khuyến là khuyên tất cả nên tu, phần thứ hai là kết khuyến là kết lại cũng khuyên tu. Thì trong phổ khuyến á có ba đoạn, một là khuyến tín lưu thông, hai là khuyến nguyện lưu thông, ba là khuyến hạnh lưu thông. Bây giờ đến cái phần trước là khuyến tín lưu thông. Trong đoạn kinh tín lưu thông, trước là chư Phật nêu cái tên kinh lên, sao Phật Thích Ca thích nghĩa tên kinh. Kinh này theo bản dịch ở đời đường thì có những 10 đoạn nói về 10 phương, nhưng bản dịch này rút bớt đi,
chỉ có 6 đoạn nói về 6 phương thôi. Dưới đây là chư Phật trong 6 phương nêu cái tinh kinh bộ này lên. À, thì sẽ đọc cái kinh văn nha. Xá lợi Phất ơi, như ta ngày nay khen sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà, chẳng xiết nghĩ bàn thì bên đông phương cũng có chư Phật. Phật A Xúc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang và Phật Diệu Âm. Còn nhiều Phật khác như số các sông Hằng cũng như thế nữa đều ở nước mình, và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng chúng sinh các ngươi nên tin kinh này là một bản tin tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn. Và hết thảy chư Phật hộ niệm. Đó. Thì qua quyển kinh này đó, thì Đức Phật ơi, quý Phật tử thấy đông phương đó, có 6 vị Phật. Nhưng mà nói 6 vị Phật là tạm nói lên những danh hiệu cho mình biết thôi, chứ là nói là sao? Là hằng hà sa số Phật ở khỏi đông phương. Nha? Là hộ niệm cho cái người mà lo để niệm Phật và nguyện như Phật. Thì theo chỗ này Phật tử biết là Đức Phật nói là như ta ngày nay, là Đức Phật ngày nay nó khen ngợi lợi ích công đức, cho nên công đức đức trong kinh này nè, nói công đức của Đức Phật A Di Đà, thấy không? Đó. Thì không thể nghĩ bàn. Thì bên đông phương, tất nhiên Đức Phật nói là Đức Phật tán thán rồi, Đức Phật ca, mà bên đông phương Đức Phật A Bệ Xúc cũng tán thán. Thì bây giờ quý Phật tử để ý cái chỗ này, là tên của chư Phật. Thật ra bây giờ tên chư Phật nào cũng là toàn năng, toàn giác, toàn tài, toàn thiện cả, mà mỗi vị có một cái đặc biệt. Mỗi vị có cái đặc biệt, cho nên là thường thường đặt cái pháp danh theo cái lúc mà cái hành xử đặc biệt của quý ngài. Chẳng hạn như là Đức Phật A Xúc Bệ, nghĩa là Đức Phật bất động. Thì đối với cái tâm của chư Phật nào cũng bất động cả, đối với cảnh động loạn của chúng sinh mà mấy ngài đã bất động, thì cái chư Phật A Xúc Bệ này là ngài hướng về cái tâm bất động bậc nhất. Cho nên là để danh hiệu là A Xúc Bệ. Rồi cái Phật là Tu Di Tướng, có thể là Đức Bụt Lần Liên mà đi không chừng mà đi lạc hiệu cái Phật mà Tu Di Tướng này. Tu Di Tướng là cái tướng hảo quang minh và to lớn cũng như nước Chúa Tu Di vậy đó. Đó, cái gì không gì Phật to lớn. Bởi vì Phật tử thấy mình hiểu một phần đó, thì khi mà Đức Mục Kiền Liên đó mà đi tìm cái Phật A Di Đà, rồi nó lạc vào cái cõi Đức Phật Tu Di Tướng, thì khi mà ngài đến đó rồi, thì lúc Phật đó thì ngài hiện cái thân giống cái thân mình, bằng cái thân mình đấy, mà cõi Phật Tu Di Tướng là cái thân hình rất lớn. Rồi cái ngày đi trên cái nắp bát của quý vị kia, mấy vị mà nhân dân của Đức Phật Tu Di Tướng và mới chưa tăng á, thì nó là bạch Đức Thế Tôn, không biết có con gì nó xíu mà đương đi trên cái miệng bát của cái con thân nó cũng liên bằng mình, mà nó như xíu cũng như là kiến nó bò mà miệng bát của mình vậy đó. Rồi Đức Phật nói cái đó không phải là ai đâu xa lạ, cái đó là Bụt Kiền Liên, bậc thần đệ tử thần thông bậc nhất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà đi lạc đây đó. Khi mà Đức Phật Lần Liên mà nghe rồi thì mình hiện thần thông lên là lớn bằng cái ngài hết trơn, với cái thần thông tự tại mà, phải không? Ngài mà hiện lên, muốn hiện lên thân cũng như hiện nha. Nhưng bây giờ tại lúc đó thì ngài để cái thân bằng cõi của Ta Bà của mình, cho nên mình thấy rất là nhỏ. Bây giờ xưa nói là Phật Tu Di Tướng thì lớn, cõi Phật Tu dân dân và ngài tướng rất là lớn. Rồi bây giờ đến là Phật Đại Tu Di cũng thế thôi ha, biểu hiện cái thân rất là lớn. Rồi Tu Di Quang, tất nhiên là Phật tử thấy như cái ý nói là cái núi Tu Di to lớn rồi, bây giờ hào quang là hào quang sáng chói bủa ra ha, thì cái chân tâm mình có vị nào cũng có hào quang sáng chói bủa ra. Nhưng mà với Phật Tu Di Quang này, cái hào quang ngài cũng rất là cũng như là vô lượng quang của Phật A Di Đà, hào quang bủa rất xa là rất sáng chói. Và Đức Phật Diệu Âm, Đức Phật Diệu Âm là cái âm thanh tròn sáng nhiệm màu. Thì
Mà sao thật ra là mình nói Đức Phật diệu âm này là đặc biệt cái diệu âm mà tròn sáng nhiệm màu khi giảng phát ra là tất cả mọi loài đều nghe. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hồi xưa cũng vậy đó. Khi mà ngài giảng pháp chỉ bình thường thôi, nhưng mà là thiên long bát bộ, có trời có người cái gì ai cũng nghe được, hiểu ý. Cái đó chuyện một diệu âm của chư Phật đặc biệt chứ. Và còn nhiều Phật khác như số cát sông Hằng, như thế nữa đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng nhà. À, thì bây giờ Phật tử thấy sáu vị Phật ở đây, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là còn nhiều Phật khác ở phương Đông nhiều như số cát sông Hằng. À, cái chỗ mà số cát sông Hằng là Phật tử hiểu rằng ở bên Ấn Độ có là sông Hằng đó. Mình học lịch sử là có sông Hằng, và sông Hằng rất nhiều cát. Hằng hà sa số, thấy không? Đó, cái hằng hà số cát ngoài sông Hằng là gì? Và quá nhiều. Thì không những sáu Phật này là nói biểu tượng lên sáu vị chứ, mà sâu hơn nữa là hằng hà sa số Phật ở phương Đông đều đưa tướng lưỡng trong nhà. Người ta nói là mấy vị nào mà tu trong sạch ba đời ha, là không có nói dối, thì thè cái lưỡi lên đó, nó trùm chứa luôn mũi mình. Còn là ví dụ như là 20 kiếp không có dối thì thè lưỡi ra là đầy, che đậy mặt mình. Còn bây giờ mình tu, chư Phật tu là nhiều vô lượng kiếp không không có nói dối rồi thì che đưa lưỡi ra là tam thiên thế giới, là 1000 triệu thế giới. Không, 1000 triệu là 1 tỷ thế giới, trường một cõi Phật độ đó. Thì cái câu này á, để chứng tỏ rằng Đức Phật là lời nói như thật, không nói dối giả cho Phật tử đâu. Vậy mình nên tin đi ha. Mình nên tin tất cả mà chư Phật là che trùm tam thiên thế giới là hoàn toàn vô lượng kiếp với ngài nói là thành thật, không bao giờ nói dối giả rồi. Vậy thì nên tin kinh này là một bản tin tán thắng công đức chẳng xiết ni bàn, là bất khả tư nghị. Vậy thì chữ bất khả tư nghị này đó, Phật tử nên hiểu nó có năm nghĩa. Bất khả tư nghị là không thể nghĩ nghị, không thể bàn luận được với cái trí phàm của mình, phải không? Thì có năm nghĩa. Một, người niệm Phật có thể vượt tắc ngang ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải đợi đến ngày đoạn trừ hết mê hoặc. Đó. Thì điểm thứ nhất á, không thể nghĩ bàn với pháp môn niệm Phật của mình là sao? Là cái người niệm Phật rồi vượt tắc ngang qua cái thế giới này, chẳng đợi đến ngày đoạn hết, bởi vì tất cả pháp môn khác phải đoạn trừ kiến hoặc và tư hoặc mới nhập hàng thánh được, nó thoát khỏi sinh tử luân hồi. Còn mình không đợi trừ đoạn hết mà mình đi ngang qua, mình nhờ nguyện lực Đức Phật như nào tiếp duyên mình về có Phật là vượt qua khỏi tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nha. Khi mà nói tất cả chúng sinh tu mà vượt khỏi tam giới và thoát khỏi sinh tử luân hồi và trụ bất thế chuyển. Thì bây giờ người niệm Phật là không phải đợi mà đến ngày mà đoạn trừ hết mê hoặc. Cái mê hoặc này có tên là cái sự mê lầm đó, mê lầm kiến hoặc hay tư hoặc đó, không phải đợi hết, nhưng mà nghe kiếp này mình tu nhờ tính hạnh nguyện rồi mình vượt qua khỏi tam giới. Đó là bất khả tư nghị thứ nhất. Và bất khả tư nghị thứ hai, cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả bốn cõi tịnh độ, chẳng phải noi lên dần dần từng cõi một. Ý nghĩa này là nói người niệm Phật sinh sang Tây Phương là được thành Bồ Tát bất thối và nhất sanh bổ xứ ngay. Cái chỗ này là chỗ là kêu viên đốn, không khá là mình không thể tin nổi. Thì bây giờ chỗ này mà tổ nói rằng cái bất khả tư nghị thứ hai là cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả bốn cõi tịnh độ. Mình ở sống cõi là nhờ tâm mình thanh tịnh rồi, thì vượt qua bốn cõi luôn. Mà bây giờ Phật tử thấy chẳng hạn như ta nói là cõi Thường Tịch Quang là chỗ chư Đại Bồ Tát, chư Phật an trú ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, nghe không? Thì Thường Tịch Quang là hằng hiện hữu, thường thường đó, nghe không? Từ vĩnh cửu, Tịch Quang là tâm lặng lẽ thanh tịnh, và quang là chiếu soi. Hiện chân tâm của mình luôn luôn có phần tịch và phần chiếu. Cho nên Phật tử thấy thường thường bây giờ ngay nơi cõi này, bây giờ chư Phật đó là tâm mình đó, sống trọn ở đâu là đại niết bàn ở đó. thì hiện tại cái này mà Phật tử tâm lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Cái lặng lẽ là tịch, rõ ràng sáng biết là quang. Thường thường như vậy là thường tịch quang. Bởi nó là đại niết bàn. Thì cái chân tâm của mình biểu hiện lên thì không thể nó không hình tướng, không màu sắc. Bây giờ chỉ sao Phật tử đây? Chỉ còn có cách là diễn giải, diễn dịch ra là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Mình vẫn thấy, thấy người, thấy vật, vẫn nghe mọi âm thanh, vẫn rõ ràng sáng biết âm thanh, biết âm thanh. Ta chửi biết chửi, à, người ta khen biết khen, người ta chê biết chê, còn già biết già, trẻ biết trẻ. Đấy á, thì thấy nghe nhưng mà vẫn tự tại, không chạy theo, không dính mắc, không ô nhiễm, vẫn lặng lẽ thanh tịnh. Cái đó là biểu hiện chân tâm. Mà nếu sống được như vậy rồi, có thường tịch quang hiện hữu ở đây. Mà nếu thường tịch quang hiện hữu hoài thì bỏ ra thân này mình về tới cực lạc. À, mà về cực lạc rồi thì liên quan quá giàu cho Phật tử ở đồng cư tịnh độ, nhưng liên quan quá sanh Phật tử nghe Đức Phật A Đà thuyết lời pháp rồi thì nhập hàng thánh. Nhập hàng thánh. Cho nên khi mà nhập hàng thánh rồi thì có thể hưởng được cái chỗ này. Nhưng mà có thể hiểu được cái chỗ này là cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả bốn cõi tịnh độ, bậc thường tịch quang, thật báo trang nghiêm, phương tiện hữu dư và đồng cư tịnh độ. Bốn cõi đó đó. Chẳng phải nói lên dần lần từ cõi một. Ý nghĩa này là người niệm Phật sinh sang Tây Phương là được thành Bồ Tát bất thối, được dứt sanh bổ xứ ngay. Được cái ý niệm, cái đốn giáo viên vô đốn Bồ Tát là vậy. Phải hiểu sâu lại được. Điểm thứ ba, cứ chuyên trì danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến phương tiện nào khác, như là tu thiền định và quán tưởng. Ý nghĩa này có công đức lớn lao trong pháp tu tịnh độ. À, bây giờ có Phật tử nói bây giờ mình hỏi sư đó, sư bây giờ mình tu niệm Phật mà cần, có phải cần thêm quán tưởng Đức Phật thêm không? Sư nói nếu tâm mình thanh tịnh nhiều á, mình quán tưởng cũng được, cũng tốt thôi. Nhưng mà đa số những cái hình tướng của Phật nó 32 tướng ngũ, 80 vẻ đẹp đó, nó những cái chi tiết quá chi ly, cái tâm mình thì hơi thô phù, e rằng mình quán vậy không đủ sức, không đủ sức quán, rồi lần lần mình quá sức, mình thối chuyển đạo đi. Còn bây giờ có cái pháp rất dễ, Đức Phật ra 16 pháp quán, rồi cuối cùng thì ngài cũng khuyên mình chỉ niệm danh hiệu Phật nè, quán danh hiệu Phật này nè. Tất nhiên là quán cách nào, là khi mình niệm Phật, mình niệm liên lụy Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, không có cho cái tư tưởng vọng loạn khác. Cái đó là chỉ. Còn thấy rõ Nam Mô Phật hay là Ai Đà Phật, thấy rõ Ai Đà Phật hay là Phật, thấy rõ chữ nào thấy rõ chuyện đấy là quán. Thì trong đó có chỉ quán rồi. Rồi bây giờ khi mình quán mà cái tâm mình kêu pháp quán là tâm Phật hay là, thấy rõ đi đứng nằm ngồi, thấy rõ hình tượng Đức Phật hay là ở nơi trong cái tâm tưởng mình hết. Rồi tới giờ lâm chung rồi thì quá thân Phật đại hiện. Còn mình Nam Mô với là Phật, Nam Mô Phật mà thấy rõ vậy là tới giờ lâm chung cũng Phật hiện, quá thân Phật hiện đến trước giờ thì mới được lạc, thì cũng đồng pháp quán à. Cho nên chỗ này bất khả thì cứ chuyên trì danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến phương tiện nào khác, như là tu thiền định hay quán tưởng. Nó đủ rồi, trong đó có thiền định, trong đó có quán tưởng rồi. Trong danh hiệu Phật thì nào Phật tử đương niệm đó. À, ý nghĩa này có công đức lớn lao trong pháp tu tịnh độ. Bây giờ mình đủ sức tin hay không? Đó, được tự có đủ sức tin thì có căn lành đầy đủ. Cứ việc, nếu tin rồi thì cứ việc, đừng, không cần có thêm pháp nào khác nữa nhiều. À, chỉ lo Nam Mô Di Đà Phật. Mà Nam Mô là phải, như chưa nói nãy đó, là phải thấy rõ. Tâm mình thanh tịnh và thấy rõ câu nào rõ ràng câu nấy. À. Rồi Phật tử nói, thưa sư, không rõ là sao? Người nào có nhiều người làm vậy, muốn niệm cho lẽ, không rõ hết, nhưng mà Phật không rõ ràng hết, phải không? Rồi niệm không rõ nữa là sao? Đương niệm mà tâm nó hôn trầm, vô ký, à, đương niệm mà ngủ gà mê mơ, cái miệng niệm Nam Mô Phật mà nó ngủ gà, không rõ, tôi tự hiểu chỗ đó không rõ đâu. Thật ra như vậy là không được. Còn mình thấy rõ, nếu thấy rõ rồi thì tu chỉ quán ở trong câu niệm Phật rồi. Thì cho nên tổ mới nói rằng không cần cái phương tiện nào khác, cũng như là tu thiền định và quán tưởng, không cần, cứ niệm Phật mà tu niệm đúng như vậy rồi là đủ rồi. Ha. Điểm thứ tư, trong một tuần 7 ngày có thể thành công, chẳng cần đến nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng. Trong niệm Phật đúng như vậy rồi, liên lũy trong 7 ngày là kết quả, không có tu nhiều đời, nhiều kiếp như cái pháp môn khác. Vậy nên là ít, rất hay là chỗ đó. Là điểm bất khả tư nghị là thứ tư. Điểm bất khả tư nghị thứ năm. Cứ trì niệm một danh hiệu Phật A-di-đà, tức là được chư Phật hộ niệm. Chẳng khác gì người trì niệm danh hiệu của tất thể chư Phật. Cứ trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà là tất cả chư Phật hộ niệm rồi. Chứ không cần phải niệm tất cả danh hiệu chư Phật. Bởi có người, nhiều người nói là danh hiệu chư Phật tốt đẹp quý báu quá. Khắp trong mười phương hàng hà xa số Phật, mình không có niệm hết chư Phật mà được quý báu hơn, bây giờ niệm có Phật A-di-đà. Thì tổ nói rằng, chỉ thành lòng niệm danh hiệu Phật A-di-đà là niệm chư Phật khắp trong mười phương rồi. Bây giờ mình tạm diễn dịch ra thì Phật tử có niềm tin chút nào. Đức Phật nào cũng có vô lượng thọ, vô lượng quang cả. Cái đó chỉ về bản thể chân tâm. Phải không? Mà mình cũng có cái bản thể chân tâm, mình cũng vô lượng thọ, vô lượng quang nữa. Vô lượng thọ và tuổi sống vô lượng. Chỉ có pháp thân mình nó tuổi sống vô lượng, không có lường, không có so lường tính toán, không có đếm được. Vô lượng quang là hào quang sáng suốt khắp trong mười phương. Từ người nào cũng có được cái đó. Đó là bản thể mình và bản thể chư Phật cũng đều nằm trong đó. Vì ở đó mình niệm bản thể. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm bản thể khắp trong mười phương chư Phật. Cái chuyện nó cũng, nếu hiểu sâu cái lý thì cũng dễ hiểu thôi. Thì cái đó là bất khả tư nghị thứ năm. Năm ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện lớn và hạnh lớn của thầy ta mới được thành tựu như thế. Đó. Cái bất khả tư nghị này á, tôi nói là đều nhờ cái nguyện lớn và hạnh lớn của thầy ta là Đức Phật A Di Đà. Nhờ cái nguyện lớn của ngài, nhờ cái hạnh lớn của ngài. Ha. Mà mình tin được rồi thì thành tựu được quý báu năm cái bất khả tư nghị mình xin nói nãy đó. Cho nên Phật Thích Ca nói rằng đây là sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà chẳng khá nghĩ bàn. Đó. Và cái sự lợi ích là công đức của Phật A Di Đà chẳng khá nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, không thể lường đếm được. Vì thường thường chưa thỉnh thoảng nhắc Phật tử chỗ quyết chỗ này là toàn đức lập danh. Toàn đức lập danh mà là công đức của Đức Phật A Di Đà tu tập trong vô lượng kiếp, đầy đủ công đức phước báo mà lập ra danh hiệu Phật A Di Đà. Rồi bây giờ nó ngược lại là gì? Là toàn danh tức đức, toàn danh A Di Đà Phật, tức là đầy đủ công đức phước đức đó. Cho nên mình thành lòng niệm danh hiệu Phật là đem công đức của Đức vô lượng đó đến với mình. Đó. Cho nên tổ nói rằng đây là sự lích về công đức của Phật A Di Đà chẳng khá nghi bàn là như vậy. Lại còn nghĩa nữa là người tu hành cứ việc tính nguyện trì danh sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức của Phật A Di Đà làm thành công đức của mình. Tổ xác định lại, nếu người thành lòng cứ việc đầy đủ cái niệm tính, đầy đủ cái nguyện, đầy đủ cái sự trì danh sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức Phật A Di Đà làm công đức của mình, đem công đức của Đức Phật A Di Đà trở về tô lắp công đức của Đức của mình, lợi ích vô cùng. Ông thấy không? Dễ tu dễ chứng mà dễ thành, kết quả vô cùng. Có thể mình và bất khả tư nghị này là có thể Phật tử thấy nếu mà nghe được mà đầy đủ cái niềm tin và tu trì á thì cái phước báo Phật tử chắc là vô lượng kiếp tu tập đâu rồi bây giờ mới gặp được chỗ này. Ý là tổ là gì? Cho nên cũng nói rằng đây là sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà chẳng khá nghĩ bàn, chỉ kể sức mình giỏi mà tu thành được thì hiếm lắm. Nếu mà mình cậy sức mình giỏi mà mình tu trì được tổ nó hiếm lắm. Phải gì? Sức mình rồi mà phải cộng thêm sức Phật A Di Đà. Chứ thêm Phật tử nhắc cho quý Phật tử nhớ câu này là nếu mình cậy sức mình không, tất nhiên ý nó tu thiền cậy sức mình, tất nhiên mình tu tập tự lực không, mà không nương danh hiệu Phật A Di Đà, không nương nhờ cái đại nguyện Phật nào, thì cũng khó thấy được mình, khó tỏ rõ, khó tỏ rõ chân tâm bổn tánh của mình. Mà nếu mình hồi nãy nó cậy sức mình, bây giờ mình nói là chỉ nương Phật A Di Đà không, quên mình mà chỉ niệm hiệu Phật Đà, chỉ theo bản nguyện Ngài thì cũng gì? Cũng khó hiển lộ tâm mình. Để rõ cho thấy không? Mình quên mình mà mình chỉ nương bên ngoài không thì mình cũng khó hiện trên tâm mình lắm. Cho nên hai cái phải làm sao? Phải tin mình rồi, thấy rõ tâm mình rồi là gì? Rồi phải nương Đức Phật, danh hiệu Phật nào và một đại nguyên lực của Ngài. Thì tâm mình nó sáng tỏ và kết quả thoát khỏi sanh tử luân hồi. Rất dễ. Đâu mấy ngày luận nó rõ ràng ở chỗ đó. Lại ở bài dưới, Phật Thích Ca còn nói rằng công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia và công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn. Thế là chư Phật kia và Phật Thích Ca đều lấy công đức của Phật A Đà làm của mình vậy. À, thì bây giờ cái chỗ này mà Phật nói là công đức chẳng xiết nghĩ bàn của Phật kia là Phật A Đà, và trong công đức của ta là công đức của Phật Thích Ca Mâu Ni mà để truyền bá kinh này. À, thì bây giờ làm sao? Là lấy công đức của Phật nào làm của mình. À. Chữ A xuất bệ, tiếng Ấn Độ dịch, tiếng Hán là vô động, nghĩa là không chuyển động, là bất động. À. Mỗi vị Phật đều có vô lượng công đức, cho nên tùy cơ mà lập ra vô lượng danh hiệu. Có khi lấy nghĩa về nhân, hoặc về quả, về tính, về tướng, về hạnh, về nguyện, vân vân. Tuy nói một phần mà tất cả đủ bốn phần lợi ích của tất đàn. Cứ theo mỗi một danh hiệu, hiểu rõ ra một công đức nhiều lắm, nói đến hết khắp kiếp cũng chẳng nói hết được. Thì như sẽ nói Phật tử này đó là sở dĩ Đức Phật là nào cũng công đức vô lượng vô biên cả. Nhưng mà khi thành lập ra cái danh hiệu á, thì đôi khi mấy ngài nói về quả. Quả là tất nhiên cái thành quả của Ngài đó. Bởi vì danh hiệu nãy là Tu Di Tướng, Đại Tu Di Quang đó, thấy không? Có khi nói về tính, có khi nói về tướng, có khi nói về hạnh, có khi nói về nguyện, và nó hiển lộ trong đó rồi để đạt cái pháp danh, danh của Ngài. Mà tuy nói một phần nào đó để hiện cái danh của Ngài, nhưng mà đều đầy đủ của phần lợi ích của tất đàn. Kêu rằng tứ tất đàn đó, thì nó nhắc lại Phật tử những đề mà tứ tất đàn là luôn luôn khi mình khởi, mình niệm danh hiệu nguyện cho các Phật rồi thì được gì? Nghe danh hiệu của Ngài là được lợi ích tứ tất đàn cả. Là được gì? Sanh mầm thiện. Được phá tất cả điều ác. Được phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề tâm mình hiển khởi. Và được đạt được cái đệ nhất kỳ thế. Quảng hư không đi về phương Đông, chẳng thể đi đến đâu là hết được. Thì những thế giới ở đấy nhiều lắm, cũng chẳng thể nói hết được. Những thế giới ở đấy cũng đã chẳng thể nói hết được, thì chư Phật ở thế giới cũng nhiều lắm, cũng chẳng thể nào kể ra hết được, mà phải tạm nói là bằng số các sông Hằng đấy thôi. Bây giờ hướng Đông, hướng mặt trời mọc, đi hoài, bây giờ trước đụng sáu con Phật này, nhưng mà dài 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 hoài, nó không biết bao xa. Thành ra bây giờ Phật tử thấy, tạm cho Phật tử hiểu chỗ này nha. Bây giờ khoa học á, người ta vừa kính viễn vọng kính mà vừa toán cái tên khoa học á, thì nói rằng khi mình mỗi buổi tối mình nhìn lên bầu trời thấy chi chít những ngôi sao, và có một cái dịch từ bên đông sang tây chi chít ngôi sao, thì mấy ngài nói những ngôi sao đó, một ngôi sao là một hành tinh, một hành tinh. Và mấy ngày nói là có 10 tỷ hành tinh. Có thể mình diễn kính mình lên bầu trời thấy được cái giải ngân hà đó, nó kêu giải ngân hà là 10 tỷ hành tinh. Mà bây giờ mấy ngày tìm ra xa xôi nữa là mấy chục năm ánh sáng, thì có thể là tìm được là hàng triệu giải ngân hà. Chức tới đó thôi, hàng triệu giải ngân hà ít lắm. Đối với Đức Phật nói là đi xa xa hơn nữa là hằng hà xa số của Phật độ, thì khoa học mới tìm được, chẳng hạn luôn chỉ thể là toán được chỉ là hàng triệu giải ngân hà thôi. Đó, mà dài một giải ngân hà là 10 tỷ hành tinh, chi chít trong vũ trụ này không biết bao nhiêu nó đó. Các vị Phật nhiều như thế thì vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, nên khuyên tinh kinh này mà tu hạnh niệm Phật. Thế mà chúng sinh vẫn chẳng chịu tin thì ngoan cố u minh lắm lắm. Mình u minh là tâm tối lắm lắm. Nếu không chịu tin được, không chịu niệm Phật được, không chịu nguyện gì có Phật ấy nè, thì mình u minh tâm tối. Chư Phật trong sáu phương, hằng hà sa số Phật đều ở nơi cái vùng tam thiên thế giới là một cõi Phật độ của mình. Hề tướng lưu già cho mình có đầy đủ niềm tin mà phiên tin mình nên tin kinh này đi, nên tin này rồi phải nguyện cho Phật. À, tính hạnh nguyện đầy đủ đi rồi về đó được làm Phật. Ngài tha thiết khuyên mình để tin, tha thiết khuyên mình nên tu. Muôn đời ngàn kiếp Phật tử thấy là mình mới gặp được cái pháp môn này, phải không? Rồi khi gặp được rồi thì Ngài nói khuyên nên nắm nó mà tu trì, giữ vững niềm tin. Cho nên Tổ Thúc nói rằng nếu mình có tín nguyện rồi thì được giảng sanh. Cái niềm tin quan trọng như vậy. Tín nguyện đầy đủ là vãng sanh, còn hạnh, còn cái phẩm cao thấp là do cái hạnh mình dày mỏng.